nhau. Nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chánh đại lại để cung thiện giác diệu Đức Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị viên hữu tập tu, thì chúng ta có duyên lành để hôm nay tại Niệm Phật Đường này cùng nhau mà quy y, cùng nhau hướng về Phật, cùng nhau hướng với Phật là đời này sẽ về lại cố hương, sẽ về lại với Đức Phật A Di Đà, sẽ vĩnh viễn thoát ly khổ hải, sẽ ra khỏi tam giới lục đạo này. Cho nên vừa qua chúng ta đã quy y, đã quy y ở trong đó là quy Phật, quy pháp và quy tăng. Quy Phật thì không quy y tà ma ngoại đạo, quy pháp thì không quy y sách vở kinh sách ngoại đạo, quy tăng là quy về tự tánh thanh tịnh của mình, không có tà đạo, không có ác đạo, không có những tín đồ ngoại đạo ở trong đó. Cho nên hãy giữ vững cái quy y của mình, vì ở trong đây là chúng ta đời mạt pháp, tuy là gặp pháp môn đại thừa, tuy là gặp pháp môn tịnh độ, tuy là pháp môn để có thể một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc để thành Phật. Ở trong vô lượng kiếp tu hành mà có một ngày như vậy niệm Phật để cảm ứng 48 lời đại nguyện của Phật giết thụ chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi như vậy đó, nhiều chúng sanh khác không có, không thích. Nói vậy á, cho nên chúng ta kỹ lưỡng để làm sao á Phật gia trì mình. Phật á, trong kinh Phật có nói, trong á trong quyển kinh đó, Thập Vạn Sanh, Phật có nói nếu người nào chí thành đó, chân tính mà tha thiết nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc và niệm danh hiệu của Phật thì Phật liền phái 25 vị Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ tới để hộ vệ mình, để ủng hộ gia trì mình, để bảo vệ cho mình. Nếu mà người nào quy y Phật thọ thủ giới đó thì 36 vị thần sẽ tới ủng hộ mình, sẽ bảo vệ mình. Mà nếu niệm Phật thì có 25 đại Bồ Tát chứ không phải thiên thần hộ pháp. Vậy chúng ta thấy Phật lo toan, Phật bảo hộ, Phật gia trì của chúng ta, mà hãy mà quay đi thì mình bỏ Phật đi luôn. Hãy mà quay tới thì bỏ đi, không vô tịnh độ nữa, vô pháp môn tối thắng hơn. Nếu vậy chúng ta bỏ Phật đó mà chúng ta không quy y vậy với Phật, Phật cũng chịu, thôi con đi Ta Bà đi nha. 25 lại vị Đại Bồ Tát thôi quay về, nó không chịu tu nữa, nó đi đường tà, đường đạo gì đó. Hãy hiểu rằng chúng ta đang ở trong đời mạt pháp, không có dễ dàng đâu. Mà chúng ta không ngân chuyên tâm, không ngoan ngoãn, không ngốc thiện lành để mà trung thành niệm Phật, khó độ đó. Năng lực thì không có, đã thấu hiểu kinh điển thì không, cái gì cũng không có, tài năng trí tuệ cũng không, mà trẻ trung mạnh khỏe cũng không, và học kinh thấu suốt cũng không, mà thiền định á, định huệ cũng không, cái gì cũng không. Mà mình không theo Phật, không nương theo Phật thì cái gì nó cũng không, vãng sanh cũng không luôn đó. Bây giờ mình chỉ còn con cái là trung thành, chân thành thôi. mà phải lựa người ở trong đó, trong đó phải lựa người mà trao trao vàng gửi ngọc, hay là trứng nó phải cho cái người nào chứ đừng có trao trứng cho ác. Thế nha, Việt Nam có cao câu á, đừng có đưa trao cái trứng, nguyên cái vỗ trứng đó cho ác là mất thôi. Mà chúng ta không có tinh thần, không có trí tuệ để trạch pháp, trạch là tìm kiếm đó, là rạch ròi ra cái đường pháp nào đúng để đi đó. Mà hay lắm, thấy người nào nói cái là đi à, nghề gì đó. Mà trong kinh Phật học khó quá, cho nên thấy ai nói hai hai cái đi rồi bỏ luôn Phật đó. Vấn đề là chúng ta không kiên trì với Ngài để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta. Mà cái lời lay qua lay lại mà thấy không phải đâu, đi ra khỏi lục đạo tam đó, đi lên kia làm Bồ Tát đó, đi kêu cơ kia để chuẩn bị thành Phật, đâu có dễ như vậy đâu. Cho nên đó, dễ là so với tất cả pháp môn khác, mà so với nó để được thành công cũng không phải dễ. Ở đây quý vị thấy có Hòa Thượng Hải Hiền là người gọi là biểu pháp cho Phật môn, là cái hành động của Ngài, cái tu của Ngài là cái biểu trương, biểu pháp cho chúng ta để đương theo tu hành. Ngài niệm Phật chỉ mới có 92 năm thôi, không bỏ. Còn chúng ta niệm Phật có mấy năm cái chán quá bỏ, thấy người này bày cái này bỏ niệm Phật luôn, thấy người kia bày cái kia là bye bye Phật, bye bye pháp môn. Mà Ngài chỉ mới có niệm Phật 92 năm thôi, thọ 112 tuổi. 19 tuổi á, chân nó sưng nó lở chữa không được. Ngài biết là nghiệp chướng lúc xưa nó tồn tại dư nghiệp, cho nên đi thiền tề hay thuốc giỏi gì đó cũng không chữa được. Ngài quyết định không chữa và lễ Phật âm niệm Phật âm bớt bớt xong rồi đó, Ngài thôi cái đời này khổ quá nội, mà nghiệp chướng dư nghiệp nó tới cũng chịu không nổi rồi, nói chi mà nghiệp đời này nó tới là chết. Hay cho nên Ngài phát nguyện xuất gia, phát nguyện xuất gia năm 20 tuổi. Và 2 năm sau Ngài thọ giới, thọ giới. Và từ đó là sư phụ truyền giới sư đó cho Ngài cái pháp danh là Huệ, Ngài Huệ Niệm. Và từ đó cho một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì câu là thôi. Ngài niệm tới nơi, vọng tưởng phiền não gì không còn. Còn chúng ta chưa niệm tới nơi, còn lung tung lang thang, còn cái đi cái này, còn coi sách nọ, còn nghe vị kia, còn chạy tới bến, không có dừng lại, không có định lại, không có lão thật niệm Phật, không có trung thành niệm Phật. Và cái thời gian niệm của ta lại ngắn ngủi. Ngài Hải Hiền á, 3 năm Hòa Thượng thấy 3 năm Ngài được công phu thành Phật. 30 năm á, niệm Phật đó, Ngài được sự nhất tâm bất loạn. 40 năm niệm Phật đó, Ngài được lý nhất tâm bất loạn, là tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào được. Nhưng mà Phật không tiếc, không, nếu phải ở đây làm cái biểu tượng, làm cái biểu pháp cho chúng sanh nói theo để độ chúng sanh, cho nên Ngài làm tất cả việc là không có nại khổ, nại khó, không có nại dơ, không có màn danh lợi, vì Ngài đã có chỗ ở Tây Phương. Còn chúng ta chưa có đặt vé ở Tây Phương, mới có hứa thôi chứ chưa có đặt xuống, chưa có cho tiền mà gọi vé máy bay đó. À, tuần sau có vé không, để giữ vé thôi, để ngày mai ngày mốt gì đó đặt vé khác mà giữ vé khác. Chúng ta mới giữ vé thôi, chưa đặt, chưa có quyết định đó. Cho nên ngày đó thầy có chỗ rồi. Năm ba năm niệm Phật, chuyên niệm Phật, không kinh điển, không có kinh sám, không lễ hội, không pháp hội gì cả, chỉ chuyên niệm Phật. Và ngày niệm Phật đó, ba năm đó thì công phu thành tiền. Tại sao? Người hiền lành, người chất pháp, người dễ nghe, dễ dạy. Người trong đó đã bị thử thách của cái bệnh rồi, cho đã quyết định vãng sanh Tây Phương, quyết định lìa khỏi thế gian này. Mình thấy khổ rồi, nó 20 tuổi thấm thía rồi, nó hành ra chân, nó hành nó lỡ, nó sao đó, nó hành ra chứa không hết. Ngài biết đây là nghiệp, đó là bệnh nghiệp, mà mình cứ ở đây bệnh nghiệp nó ra hoài, nghiệp trước nghiệp sau, nghiệp mới nghiệp cũ gì nó ra lại chăng. Cho nên ngài quyết định phải về. Chúng ta chưa có sự quyết định đó, rồi cho nên cái duyên chưa tới, mình chưa có rốt ráo buông xả. Cho ngài rốt ráo buông xả 3 năm thành phí. Còn chúng ta tu á, như bác này tôi thấy cũng lâu rồi. Tôi á đi Mỹ cũng khoảng 3 năm rồi. Mà đáng lẽ đi Mỹ kiểu đó mà 3 năm thành công phu thành phiến rồi, bây giờ chưa có phiến gì chân á. Thế nói thiệt mà trước đó đi Mỹ đó cũng có mấy năm rồi. Cho nó là 6 năm đi, 3 năm trước, 3 năm sau đi. Bây giờ cũng tà tà. Thế mình phải nhìn lại coi mình có phải sanh hay không đó. Chứ không phải tu đâu. Tu có đạt được cái bằng không? Học có lên lớp không? Cứ học hoài đó, đâu có được đâu. Các em nó học trong đó dở lắm thì nó ở lại một lớp, rồi năm sau học lại rồi nó phải lên lớp. Chứ đâu có phải lớp 5 cứ học hoài lớp 5 đâu. Mà mình 5 năm rồi mà học hoài lớp 5. Cho nên phải nhìn thấu cuộc sống, phải làm sao có học cuộc. Cái chuyện này quan hệ đó, cái quan trọng đó, mình giảng sanh hay không là coi có tiếng hay không. Cho ngài Hải Hiền, ngài giảng sanh, ngài thành tụ, ngài được 40 năm niệm Phật đó, ngài được lý nhất tâm bất loạn, mà không về Phật A Di Đà, không giao về, ở đây, ở gì để làm cái gương cho chúng sanh. Ai niệm Phật phải theo cái gương đó. Ngài Hải Hiền, quý vị. Ở trong đó coi họ tự coi một ngày 6 lần rồi, thấy được cảnh giới của ngài. Và cái vị á, cái hình ở dưới đó, dưới Ấn Quang Đại Sư đó, họ thử cầm cái thiết tượng đó, thấy không? Thiết tượng như Địa Tạng đó, thiết tượng của ai biết không? Thiết tượng của Hải Hiền Bồ Tát, của Hòa Thượng Bồ Tát. Năm 2012 đó, ngày đó bản sanh. Và trước khi bản sanh đó, giao phủ bố lại, phải giao cái thiết tượng này cho Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không đến hồi tìm được rồi, viết được rồi đó. Ngài viết bia, ngài viết chúc mừng đó, viết câu đối lên để cho Hòa Thượng Hải Hiền, và trả lại cái thiết tượng đó cho đại đệ tử của Hòa Thượng Hải Hiền. Đi ra cái thiết tượng này của Hòa Thượng Hải Hiền đó linh lắm đó. Bởi vậy Hòa Thượng Hải Hiền vậy con mình dễ sợ đó. Thầy Bậc Bồ Tát đó tới đây biểu diễn chúng ta 92 năm niệm Phật, kiên trì giới lực, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chúng ta phải chịu khổ chút, đừng có nặng, đừng có ganh, đừng có tật đố. Càng làm nhiều việc tốt thì công đức càng tăng, Phật cả luôn.
còn cái ngạnh cho nó rồi đòi tiền đòi cái này, người ta xưng tán nó là tiền nó trả hết rồi. Phật biểu à, con có người trả tiền rồi, ta khỏi lo. Con á ở đây bị bức hiếp, bị áp đặt, bị khống chế, bị thiệt thòi, được rồi ta đền bù lại. Cho nên lấy tiền của Đức Phật A Di Đà, lấy phước báo của ngài ngon hơn nữa. Mọi chứng minh ra trong đó quý vị thấy ngài Hải Hiền 112 tuổi giảng sanh năm nay 2014, cách khoảng 2 năm. Hòa thượng sư phụ của thầy Thanh Phương cũng khoảng thời gian đó, bản sách đó, ngài cũng 102 tuổi đó, cũng cuốc đất trồng rau đó. Cho nên tôi nhìn cái này ấy, mai mốt mình gì tôi phải mặc áo như ngài gần giống rồi. Đâu có phải áo vàng áo đỏ gì á, ủi thẳng thắn đâu, cũng là không mát mẻ nữa. Phải như vậy mới bằng xanh đó. Còn mà bằng áo le quá, người ta chặt tay lại, người ta khấn, người ta đứng lại, rồi người ta tán thán hết dạng xanh đó. Cho nên thấy hai cái việc cứ coi, hòa thượng nói phải coi hòa thượng Hải Hiền. Tôi vô coi rồi cái tôi nói hòa thượng gì á, sư phụ của thầy Thanh Phương đó, ở trong Hà Nội đó, 2 năm rồi ngày mất đó, ngày tịch đó, cũng 102 tuổi. Thế chứ mà đi khoảng thời gian đó không biết ngày nào, để tôi tìm lại coi. Nên hỏi thầy Thanh Phương coi sư phụ của ngài tịch ngày nào, nó tương đương khi đó đi chào người ta, chào ông lão hộ pháp đó, lão hộ pháp xưa đó, thôi tôi tới thì thăm ông, mai mốt khỏi tới nữa nha, không tới nữa đâu. Biết sao vậy? Tôi đi thì tôi không còn ở đây nữa. Nếu thì ở sau hồi xưa đó, Đức Phật Di Đà nói là ở lại, mà nhưng mà bây giờ mới đây Đức Phật Di Đà biểu nó mau mau đi đó, mấy ngày nay ngày báo cho tôi biết rồi. Cho nên đến từ giả ông bạn già là hộ pháp thôi mà, để coi có cái thời gian gọi điện thoại đi coi lại cuốn này, coi ngày á tịch ngày nào, mà không có đó kiếm cuốn sách ở trong Sài Gòn á, nói tiểu sử của ngài Hải Hiền, kêu quá anh Diễm á, ở trong Sài Gòn nó kiếm cho, mấy đứa nó kiếm cho, họ kêu nó lại nhà Nga đó, Phương Nga đó, để cho thế nào cũng có, để con coi nó ngày nào thì chúng ta sẽ biết Phật kêu dậy hết đó. Họ tới, họ ở đây để biểu pháp cho chúng ta, biểu diễn chúng ta coi, mà đã biểu diễn thôi hết màn rồi, màn diễn kịch đã xong rồi, kéo màn vô coi ai đi được. Không phải coi nữa, bây giờ phải hành. Cho nên đó, lần này tôi nói với các em mà chuyên tu đó, phải làm đó, không phải ăn đâu. Bây giờ tôi thấy các em như kia đạo tràng Hà Nội tới đó, thấy nó cũng 3-4 tầng cũng ngon mấy em. Mấy người đòi về đó ở, về đó tu, tôi thấy trong tâm của các bạn đó vẫn là kiếm chỗ tốt, vẫn là kiếm chỗ sung sướng. Bao nhiêu khổ người khổ hải làm lụng vất vả ở trong những nhà ổ chuột, mình có nhà lầu 4-5 tầng ở, không thành tựu đâu, không thành tựu đâu. Cái nhìn đó tôi thấy à, các Bồ Tát vẫn nghĩ cho mình, không có chịu khó. Bây giờ các em thanh niên đó khó khổ lắm đó, làm việc vất vả đó, chứ đâu phải cực cơi mà cứ ngồi ăn trong đó rồi niệm Phật trong nhà mát. Còn ngài Hải Hiền đó vẫn chưa giác ngộ đó, coi cho coi mà không hiểu, bởi vì mình coi ít quá, thế ra chưa thấu được. Hòa thượng á, coi ngài thấu được ngài giảng ra, tôi chưa thấu được, tôi nghe hòa thượng mới thấy được. Nghĩa là ngài Hải Hiền làm sao có chỗ rồi, cho nên Phật dạy ráng làm cho hết đi rồi về, cho nên là tận tâm tận lực trong đó làm cho tới, không có ganh, không có nặng, không có tật đố. Rồi đó, trên mái nhà đó hướng về hướng tây xa xa còn hết sức rồi đó, còn đẹp vô cùng đó, không để ý. Ngày á trời á âm u á tối tối đó, thấy không, ngày hướng về tây phương mỉm cười đó, cái miệng á món đâu đó là xá đâu, đẹp không, quá trời đẹp đó. Nghĩa là sao, con á y giáo phụng hành con làm được đó, thấy chưa, nhớ nha cho đi về nha, nhớ nha con làm xong nhiệm vụ. Ngài có chỗ, ngài thật sự làm, chúng ta chưa có nhà, chưa có hoa, cho nên làm tạm tạm bỏ nè, ở đây không cần nữa, tôi có nhà bên kia ngon lành, cho nên cái gì ở đây không lo. Còn cái việc chưa có lo lựng giữ cho mình cái nhà, nó giữ kệ kệ nó về già già đó, về có chỗ nương chưa buông. Cho nên ngài Hải Hiền đóng phim đó chúng ta thấy, và chúng ta có tâm mới thấy được, nó nhìn trong đó mới thấu được cảnh giới của ngài. Ngài không nói một lời nào biểu diễn biểu pháp trong Phật một. Ê, vậy cho nên hòa thượng coi một cái là ngài thấy thì biết, ngài nghe thì biết, ngài thấy được cảnh giới của ngài. Và tôi á nghe được hòa thượng rồi cái tôi mới thấy, mới thấy rồi coi lại thấy, ô mới thấy thì ra nó vậy. Ôi thì bây giờ chúng ta phải bắt chước hòa thượng Hải Hiền và hòa thượng sư phụ của thầy Thanh Tùng, cũng là quốc đất trồng rau, cũng là không vinh hoa phú quý, cũng không danh văn lợi dưỡng, để sao dù giữ chức lớn mà không màng tới nó, giữ trên hình thức thôi mà vẫn phận sự của mình là một vị tăng, là một vị hòa thượng, phải gõ chuông mỗi ngày, phải quét lá đa mỗi ngày, chứ không phải ngồi ở nhà mát ăn bát bàn đâu. Chúng ta hãy đi cái đường đó đó, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đó, tham sân si mạng, tự tư tự lợi đó, không vô nổi Phật môn nào. Cho nên chúng ta phải ngài tự lo cho mình, 112 tuổi tự lo cho mình. Ngày tối sáng mai là vãng sanh, mà tối nay vẫn còn cuộc đất, rồi lục cục đó, lục đục ở trong phòng cả đêm để mà sắp xếp giường chiếu quần áo cho ngay ngắn, chưa bao giờ xếp quần áo, lao lậu mà xỏ cái ủng vô, chẳng đó là sáng ra cuốc đất tới nơi, khai khẩn hơn 100 mẫu đất để sao tôi giờ cuốc đất chịu thua rồi đó, cuốc hồi cái tim á, tim mạch nó đập gì đâu lung tung la tăng, mà cuốc quen rồi nó khỏe, mồ hôi nó chảy ra, còn giờ không quen nó khó chịu, nên ráng cố gắng. Người á trong ta ở đây á là người chịu cần, chịu khó, chịu khổ, trên cái khổ nó không có sao, nhưng người ở thành thị quen rồi đó, lâu rồi đó thì chịu khổ khó lắm, nên ráng lấy khổ làm thầy, lấy chới làm thầy, nhất định chúng ta ở thế gian này bỏ nó đi. Tại sao? Có chỗ Tây Phương rồi, cho nên người nào có chỗ Tây Phương rồi họ tự tại hoan hỷ vui vẻ, không giành, không tranh, không tranh với người, không giành với đời đó, người đó bản sắc đó. Bỏ đi, gần tới nơi rồi, bao nhiêu năm nữa, thất thập cổ lai hy mà, 70 năm là hy phủ trên cõi đời này. Cho nên chúng ta bây giờ cố gắng làm về với Phật, đừng chạy đâu nữa. Bây giờ không phải thời gian để chúng ta chạy đâu, mà chuyên vào một pháp môn, vào một cái lời của Phật thuyết đi. pháp môn khác mới mới đó, nó là du nhập từ ngoài đặt ra, những người vọng tưởng tà kiến đặt ra, cùng pháp môn tịnh độ cả ngàn năm rồi. Mà tổ tiên của chúng ta bao nhiêu ông bà cha mẹ đã phản sanh rồi đó, miền Bắc thì không biết, nhưng miền Nam rất nhiều các bà cụ đã phản sanh nó lúc trước đó. Nói lại thì thôi, của hồi xưa đó, bà của con cũng giống như vậy, hình như bà biết trước ngày giờ ra đi sao đó, mà trước khi ra đi bà gọi hết con cháu về đó, không có rõ ràng như thời nay, nhưng mà những hình ảnh ra đi đó chúng ta thấy họ được công phu. Hòa thượng á, không biết tên gì, hòa thượng của thầy Thanh Tương, sư phụ của thầy Thanh Phương đó, ông đi, mới đầu ra đi, ra đi sắp sửa ra đi rồi, cái thành hội nó biết sao tới, nó chở ngài vô nhà thương để mà chuyên đó, chuyên nước biển rồi thở oxy để ra, rồi cho thuốc khỏe vô, ngài tỉnh dậy ngài biết không chịu, mà ngài đòi giật dây ra mà y tá bác sĩ nó không chịu, nó tốt ngài là ngài mới biểu diễn lành bệnh lại, khỏe lại, hồng lại, khỏe lại. Cho nên hết bệnh thì phải thả về, chứ đâu có chuyện mà giữ mãi cho nó không lành lặn quá này, hồng hào thả về cho nó đem ba ngày về chùa ngài cũng hoan hỉ vui vẻ chào đón mấy người đi tu khỏe mà. Khỏe mạnh không sao, ta đi về hết rồi, trưa đó ngày đi, không có cho tụi nó biết, phiền quá đi. Cho nên ngày biểu diễn thôi, ở lại thêm tháng nữa, gần tháng nữa, tháng ơn mặt mày hồng hào, nó khỏe mạnh, đi đứng ngon lành, không có sao hết, tụi nó về hết trơn, không có ai đó cái thời trưa đó ngày mạnh biểu diễn. Cho nên chúng ta phải có công phu, không phu thì nhẫn cho mình. Ai làm gì làm, ngài có cái chức tước, ngài có địa vị trong pháp hội, trong giáo hội, như là pháp chủ hay chiếc gì trong đó, mà ham làm ngài vẫn giữ phần sự đó. Một người tăng bình thường là mai mốt tôi cũng phải đóng vai này mới được giảng sanh. Bà bận đóng vai mà bằng áo vàng le lói, mà áo lụa nha, rồi lất phất vàng vàng đó, bằng áo vàng mà như lụa là mình theo nữa đó, chú hết vàng xanh đó. Thì thấy bây giờ có thầy diện không, hòa thượng diện được vì ngài thuyết pháp. Tôi thấy cái kiêu á mà của ngài Hải Hiền với hòa thượng sư phụ của ngài á Thanh Phương đó, cái kiêu nó hay đó. Chịu khó một chút, mình cứ giờ đi ra trồng cây, cuốc đất, nhổ cỏ, không ai nghe phiền hết, không ai lo. Từ đó cứ một câu niệm Phật niệm tên là ngọn đó, là hướng về Tây Phương. Còn làm hết gần xong đó nha, nhớ nha. Ủa, tôi thích cái ảnh đó lắm, nó hướng về Tây Phương, ngồi trong đó, đưa ngồi ở dưới đất đó, đưa hai cái chân ra rồi vái, còn cố gắng làm đó, nhớ nha. Ngài có chỗ đi rồi đó, cho nên đời không tiếc, không có mong cái gì đó. Còn bây giờ chúng ta mong quá à, chết cũng còn mong nữa đó, chết thì sao cho tốt, nghĩ chi tùm lum vậy, cứ niệm Phật đi. Rồi bây giờ có cái gì người ta dụ, người ta nói cũng chạy đi hết à, đâu phải cái thời giờ của mình đâu. Lớn rồi giờ mình đổi pháp môn chi nữa. Rồi ý niệm, ý trì, rồi bất niệm, tự niệm, rồi quán cái này, quán cái kia. Trời ơi, trong kinh Phật từ bao nhiêu năm không có nói, giờ già rồi người ta còn nói cả chạy đi theo. Nên chạy đi ba bước đó, dắt lẻ cả rồi. Đâu phải con cạnh công phu của chúng ta đâu, đâu phải cảnh giới của chúng ta, đâu phải năng lực của chúng ta đâu. Bây giờ chuyên một câu niệm Phật có tốt lắm, chân vạn duyên buông xả đi, hãy tin Phật Bồ Tát đi,
Hòa Thượng Tịnh Không đã thuyết pháp hơn 50 mấy năm rồi, ai có cái năng lực này? Người ta không biết từ đâu xuất hiện, nói một cái chúng ta chạy hết à. Hay quá ha, giỏi thiệt đó. Hòa Thượng tu hơn 60 năm, thuyết pháp một ngày, bây giờ vẫn là một ngày 4 tiếng. Ai có năng lực này? Vậy mà chúng ta không tin. Một người từ đâu xuất hiện, lời nói văn hoa hay ho, không bỏ hết, chạy hết. Chạy gì nổi, đã tóc đã bạc rồi mà chạy gì nổi. Cho nên hãy nghĩ kỹ lại đi, không phải năng lực của mình đâu. Hãy tin thiện đi xuất hiện đi. Không phải Hòa Thượng Tịnh Không là sư phụ của tôi tán thán đâu, tôi ca ngợi, tôi nói đâu, không phải đâu. Tôi nói nhiều trong lớp tuổi theo tôi chết nữa. Theo ít ít thôi. Nếu ít tôi còn đỡ, tôi theo nhiều đó Phật nói, tụi nó còn nhiều đó con, thôi ráng ở lại đi, chết tòi đó. Và quay qua bên lại, dạ, tụi nó không còn nghe nữa, bây giờ ít ít rồi. Mấy người chuyên tu, mấy người có công phúc, công phu bây giờ cũng đang tu. Vậy đi về được chưa? Ừ, thôi, đi về đi con. Cho nên nó đừng có chúc tôi là chúc thầy á thân tâm cái gì đã an lạc thanh tịnh rồi á, củ trụ thế gian rồi chúng sanh vị độ, chết tội đó. Cứ mà tụi nó có đi gặp tôi cái nó chúc cái câu này mà nó chúc nó bài vở nó đầy đủ rồi, nó chúc thầy cái gì đó về đủ chuyện hết, rồi cuối cùng chúng sanh vị độ để độ cho chúng con, độ cho chúng con gì nổi. Bây giờ đứa nào chịu độ đó là nó chịu độ rồi, nó chịu niệm Phật rồi nó bỏ. Đấy chưa? Con này nó dị độ, miệng thì nói dị độ, mà mới quay lên là 1, 2, 3 đi tìm ông kia. Nó thiệt mà. Bởi vì quý vị đi tìm á, tôi mừng, tôi không có lo. Mà cái vị cứ giái giái tôi rồi cứ lễ rồi ấy, rồi cứ cầu thầy gì, ban gì, bố thí pháp gì, nó phiền lắm. Mà không có lý do để nói với Phật A Di Đà. Trời ơi, tôi giờ tụi nó bám quá, bây giờ sao con muốn giảng sanh mà tụi bám quá đeo riết là sao đi Phật. Phật nói thì ráng ở lại cho nó xong đi con. Ở đây khổ lắm á, cho nên á tôi không có mong cái gì hết. Tôi á lẹ phè lắm, đi đường mới bận cái áo nâu này, còn á mà ở nhà đó tôi bận áo thun luôn. Để tụi nó, ông thầy gì kỳ quá, thầy kỳ đừng có theo. Thấy không, mà cứ theo hoài nó đeo nuôi riết là chết mình. Cho nên á, tôi chỉ mong là làm sao cho nó ổn ổn rồi đó, mình á vô rừng, vô núi, vô nữa mà tu. Thấy chưa, bây giờ tôi á có đạo tràng ở Mỹ đó, ngày ngày á lên đài giảng hai phát, hai tiếng rưỡi. Giảng chú giải pha hồ hóa nghỉ vui vẻ, khỏi mệt gì hết. Thầy giảng xong nghỉ chút rồi vô tu, tu tới nơi luôn, ngon lành, thấy chưa? Đi chứ mợ, đi ở Việt Nam thì khói không, về đường thì xe cộ, xe nó ẩu gà, thấy chưa? Mà tưởng đi xe ngon không phải đâu, đi đến ẩu gà nó phải dừng xe lại chút, nó mới lấn qua mà chứ, vượt qua cái ẩu gà. Cho nên ngồi xe xịn không ngon đâu. Thì nó giữ xe nó quá, nó không dám chạy nhanh. Mà ra xe mà ngon quá chạy nhanh nó cũng chết. Đó thì nó lạng qua lạng lại quá, mình cũng quá chóng mặt. Cho nên ở thế gian này không có ngon chút xíu. Đúng thiệt. Nên chỉ mong làm sao về Tây Phương được rồi. Hoặc Phật A Di Đà kéo về hết rồi đó. Ngài Hải Hiền cũng kéo, mau mau đi, mấy ngày nữa ta tới tiếp dẫn người. Rồi á, Hòa Thượng mà thầy của sư phụ á, thầy Thanh Phương á, biết thầy Thanh Phương ở Thanh Đảo đó, là sư phụ của ngài cách đây 2 tuổi, cũng kéo đi về luôn rồi đó. Rồi còn á, tôi ở đây tôi phải cầm súng gác cho tướng lên máy bay chết đó. Hồi xưa mà Mỹ nó dớt người đó, mấy ông sĩ quan đi hết trơn rồi thì quân lực chiến Mỹ nó vẫn cầm súng đứng
Rồi cuối cùng hết chân rồi đó là cái chuyến chót đó mới cho lính lên đó. Ờ, cho nên tôi giờ đang kẹt cái chỗ này. Hòa thượng đó thì ngài cũng là tướng tá gì đâu biết, cho nên cũng đi trước đó. Mình là lính quèn ở dưới, mình gỡ sao đó. Cho nên nó phiền lắm, phiền lắm. Mà bây giờ mình, bởi giờ nó giảng giảng vậy đó, người ta bỏ đi hết rồi đó nha. Bây giờ tụi đi phát rồi, xong rồi rút liền cái building này, rút liền là ngon lành lắm. Về với Phật ngon hơn, nó thiệt hay hơn. Trong lớp tối thắm lắm, muốn cái gì được cái đó mà hoan nghỉ, không có nóng, không có bực dọc, mà thanh thản thanh được, mát mẻ, sạch sẽ. Ôi, còn đây. Ôi, cho nên đó, hãy buông xả thế gian này, Phật sẽ đứng. Ngài Hải Hiền cũng buông xả vì Ngài có cái ghế ở trên đó. Đã có Phật hứa có cái ghế, cho nên làm hết mình. Còn mình chưa hứa ghế, cho nên còn đang ngẫm nghĩ có cái nên không. Nhưng mà thật sự, ai vãng sanh về Tây Phương cũng có hoa sen, cũng đều được tiếp nhận đó. Ai, tất cả mọi người phải có hoa sen, phải được tiếp nhận. Cho nên chúng ta hôm nay đã quy y rồi, ráng nha, quy Phật, không quy y tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo gì? Phủ đó, tứ phủ đó. Tứ phủ, biết tứ phủ có biết đồng không? Lên đồng á, có có biết không? À, tôi nói biết không, tôi đâu có nói gì. Trời ơi, hỏi vậy thôi. Ở trên đơn mình đã quy Phật rồi, lỡ vô cái đó bỏ. Khi tôi thuy quy, tôi nói rõ ràng là quy Phật không quy y tà ma ngoại đạo. Vì tất cả trong đó vẫn còn trong lục đạo, vẫn còn tạp, chưa phải giải thoát như con người Phật. Nó nói đừng đừng thánh, đừng thần. Phải mà có công với quốc gia đó thì phong thần, nhưng mà tội nghiệp vẫn còn, vẫn sự. Nó trong đó mình đó, mình đó mà rõ ràng đó, rốt biết là phong thánh. Nhưng mà mình phải ra con đường giải thoát, phải lên là ít nhất phải tu đạo hoàn hay là A-la-hán. Mà ở đây mình đã đi tu con đường đó khó, thôi đi vô con đường hoàn thành dễ. Thiên nhân, mình là giữ phận sự làm người cho nó tốt, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hiền hòa chất phát, rồi niệm Phật. Anh tu nói đâu có cần, đâu có cần gì cao xa đâu, đâu có cần gì tài trí đâu, chỉ cần có chân thành chất phát, hiền hòa một chút, rồi trong đó niệm một câu niệm Phật, không có phiền não nổi lên thì chúng ta thành tựu rồi. Nhớ nha, có dễ vậy đó. Mà khó là gì? Tại chúng ta không chịu buông, chúng ta vẫn chấp trước những cái của chúng ta có. Tôi phải như vậy, như vậy, như vậy, chấp trước đó. Làm nấu tôm phải như vậy, như vậy, như vậy, luộc rau phải như vậy, như vậy, như vậy, làm nước chấm phải như vậy, như vậy, như vậy, thì cứ ở lại đây như vậy, như vậy, như vậy đi, khỏi đi nữa. Thế chứ, vì chúng ta có như vậy, như vậy, như vậy, bởi vậy chúng ta cứ ở lại đây như vậy, như vậy đi. Phật nói như thị đó, nhớ nha. Mình nó buông xả, đừng có chấp tiếp nặng nề. Làm sao miễn ha, làm sao có ăn, tốt rồi. Ở trong đó có nhà che mắt nắng che mưa, được rồi. Ở trong đó có một cái bàn thờ để mà lễ Phật, niệm Phật, hay chỗ. Từ đó chúng ta với Phật, không với thế gian. Đây, cho nên chúng ta liên hệ với Phật, nó thân thiết hơn. Sáng ra lễ Phật, chiều tối tụng kinh, ở giữa kinh hành niệm Phật, tất cả đều niệm. Hãy lấy cái gương Hòa thượng Hải Hiền, gương mẫu của Phật con, nương theo đó. Đừng có bao giờ khởi tật tốt, ngã mạn tự cao. Người ta tát cho hai bàn tay cũng như gãi ngứa. người ta phun nước miếng, người ta chửi cũng như rửa ngoài. Tật đó phiền não không khởi được, mình bỏ cõi này mong gì? Người ta tát mình gỡ nghiệp đó, người ta phun nước bọt, người ta thậm tệ, thậm tệ chửi mình cho nghiệp nó tiêu. Một là chịu ở tù, hai là chịu mắng. Chịu cái nào? Tôi chịu mắng hơn, tát cho vài bạt tay rồi đuổi ra khỏi ngục. Thế sao? Sửa. Cho nên nó phải làm như vậy mới gỡ chúng ta khỏi tù. Còn nó tát trong một tay, ông lấy cái tư cách gì mà tát tôi? Ờ à, được rồi, để quỷ sứ nó tát, đừng ông đừng tát. Để chúng ta ngu đó, nó làm bộ tát hai bạt tay để cho mình ra khỏi cục, sướng không? Sướng. Đừng vô duyên đừng không tát, để cho quỷ sứ nó tát lắm. Mắc mới gì không? Nghiệp chướng để cho anh xử, đâu cần anh xử, để cần anh xử. Cho nên là trọng tội khinh bản. Cái nghiệp của mình đáng lẽ là quá trời. Trong Phật Bồ Tát hiện ra cho mấy cái bàn tay thậm chí chửi mới trong đó này. Được rồi, ông để tôi về như vậy, nó đá một cái là ngục. Về biết tại sao? Ra khỏi ngục mừng hết lớn. Thế chứ, cho nên ráng cố gắng dẫn lực đi. Ngài Hải Hiền thấy được cảnh giới, ngài có được cái hoa sen ở Tây Phương. Ai nói, ôi kệ nó đi, kệ nó đi, cho cái dư nghiệp của ta được tiêu thì nhớ nha. Tu á, thật sự tu đừng sợ đổ nghiệp nha. Đổ nghiệp mai mốt mà khỏi phải về trình diện Diêm Vương. Không có gì, không có quà cho Diêm Vương thì khỏi trình diện. Ok, người nào có quà thì lên bái kiến Diêm Vương. Còn mình không có gì chăng? Tôi mất tiếng quá chân này à, mắc cỡ quá thôi để khi khác giờ đi về với Phật đến nghiệp bản thân đó là nên ráng cố gắng tin tưởng đi. Tin tưởng ai? Hòa Thượng Tịnh Không đi. Một vị thiện tri thức, một người giác ngộ đã hơn 60 năm tu tập, đã hơn 50 mấy năm thuyết pháp, bây giờ vẫn còn thuyết pháp, 88 tuổi vẫn còn thuyết pháp đó. Ngon không? Dễ dàng lên thuyết đi, lên nói vài lời đi. Nên người ta mỗi ngày đó là 4 tiếng đó, 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều. Ok, người có năng lực như vậy không phải thường nào, hãy nên tin một vị thiện tri thức đó. Độc nhất vô nhị trên đời không có. Có ai mà thuyết pháp gần 60 năm? Có ai không? Quý vị có nghe ai thuyết pháp mỗi ngày mà gần 60 năm thuyết pháp không? Lúc xưa có, bây giờ không có. Giờ thuyết pháp cái gì? Phật đã lên đọc diễn văn, Vu Lan lên nói vài lời, Thượng Nguyên trên đã chúc mừng Phật tử, rồi phát biểu trong khi gì? Trong hành hương, mừng Phật tử lớn. Có nhiều đó, đâu phải pháp đâu, phải lương theo kinh điển của Phật. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thích những cái này, không thích Tây Phương mà thích Tát Bà. Nên giờ quay lại tâm tâm niệm Phật, đừng đi đâu nữa, vì già rồi, lớn rồi, không còn năng lực, không còn sức khỏe nữa đâu. Mà mình đem cái năng lực tinh thần, sức khỏe, thời gian cuối cùng của mình đó làm cho nó chính xác. Nha nè. Ôi, chúng ta tạm dừng ở đây, chia sẻ quý vị một chút. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.